Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air.
Vào tuổi này, biết bao đồng nghiệp của ông đã thành người thiên cổ. Vậy mà dù đã 92 cái xuân xanh, Charles Aznavour không chỉ vẫn sống mạnh khỏe, vẫn yêu đời như thuở 20, mà thậm chí vẫn còn lưu diễn khắp thế giới. Và ông vừa mới đưa một vở nhạc kịch sang chinh phục khán giả Mỹ. Trong lịch sử âm nhạc thế giới, hiếm có ai đứng trên sân khấu lâu như Aznavour. Không chỉ hát và sáng tác, ông còn là một diễn viên, một nhà văn và là một nhà ngoại giao.
En croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé.
Sinh ngày 22 tháng 5 1924 tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ gốc Armenia, Charles Aznavour, tên thật là Shanu Varinat Aznavourian, đã đi hát và diễn kịch từ năm 9 tuổi, được nữ danh ca Edith Piaf chú ý và nâng đỡ từ năm 1946 cho đi lưu diễn ở Pháp và Mỹ chung với đoàn Compagnon de la Chanson. Nhưng đến thập niên 1950, Aznavour mới bắt đầu nổi tiếng. Tuy trước đó đã sáng tác một số bài, nhất là cho nam danh ca Gilbert Bécaud, nhưng ca khúc Sur ma vie mà ông viết vào năm 1956 khi trình diễn lần đầu tiên tại rạp Olympia ở Paris mới thật sự là bài hát ăn khách đầu tiên của ông. Mặc dù lúc đó không ít người chê bai ông cả về giọng hát lẫn ngoại hình, Aznavour ký hết hợp đồng này đến hợp đồng khác và từ đó sự nghiệp âm nhạc của ông cất cánh, đặc biệt là với ca khúc Je voyage déjà, sáng tác năm 1960 và được ông trình bày lần đầu tiên vào một đêm tháng 12 năm đó. Nội dung bài hát nói về một chàng nghệ sĩ trẻ từ quê lên tỉnh mong gây dựng tên tuổi.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé et empoigné la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies.
Tối hôm ấy, khi ông hát xong bài hát này, ban đầu khán giả chẳng có phản ứng gì cả. Aznavour bước vào trong, nản chí vô cùng, muốn bỏ ngay nghiệp ca hát. Nhưng khi trở lại sân khấu để chào khán giả lần chót, thì cả rạp đứng dậy vỗ tay vang dội. Trong suốt thập niên 1960, Aznavour tiếp tục sản xuất những bài hát ăn khách, đa số là với nội dung nói về tình yêu hay về một thời đã qua. Và một trong những ca khúc rất quen thuộc với khán giả Việt Nam đó là Et pourtant, được nhạc sĩ Phạm Duy dịch sang tiếng Việt với tựa Anh vẫn biết.
Un beau matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours et ton corps et tes bras et ta voix.
Kể từ năm 1988, sau trận động đất kinh khủng ở Armenia, Aznavour lập ra một tổ chức mang tên Aznavour vì Armenia để giúp quê hương ông tái thiết. Đất nước Armenia biết ơn ông, cho nên vào năm 2001 đã đặt tên Aznavour cho một quảng trường ở thủ đô Erevan. Thậm chí tượng của ông đã được dựng lên ở thành phố Gyumri, nơi bị động đất tàn phá nặng nề nhất. Không chỉ được cấp quốc tịch Armenia, Charles Aznavour còn đã được tổng thống nước này bổ nhiệm làm đại sứ Armenia ở Thụy Sĩ và đại diện thường trực của Armenia tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Nhưng không chỉ ở Pháp hay ở quê hương Armenia của ông, mà tên tuổi của Aznavour còn đã trở nên quen thuộc với khán giả ở rất nhiều nước như ở Hoa Kỳ, đến mức mà vào năm 1998, ông đã được đài truyền hình CNN và độc giả khắp thế giới của trang mạng Times Online bầu chọn là nghệ sĩ tạp kỹ của thế kỷ qua mặt cả Elvis Presley và Bob Dylan. Aznavour cũng rất được hâm mộ tại Nhật từ suốt thập niên 1960 khi ông đến trình diễn lần đầu tiên tại đây, thậm chí được các fan tôn thờ như là một vị thánh sống. Vào tháng 6 vừa qua, ông vừa trình diễn 3 buổi ở Tokyo và Osaka và đã được khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Trả lời phỏng vấn sau đêm trình diễn ở Tokyo, Aznavour cho biết ông rất muốn sang sống ở Nhật bởi vì người dân nước này ai cũng lễ phép và nơi nào cũng sạch sẽ, rất hợp với tính tình của ông. Nhưng trước mắt chính là khán giả Hoa Kỳ mà Aznavour muốn chinh phục trở lại, cho nên từ 5 năm qua, ông đã cùng với các nghệ sĩ Mỹ xây dựng vở nhạc kịch My Paris với cốt truyện là cuộc đời của họa sĩ Pháp Henri de Toulouse-Lautrec. Tham vọng của Aznavour là đưa cái hồn của Paris năm 1900 đến với sân khấu nhạc kịch Broadway của Mỹ. Buổi trình diễn đầu tiên của vở My Paris tại một nhà hát ở bang Connecticut vào tháng 5 2016 đã được khán giả tán thưởng nồng nhiệt, báo hiệu thành công của vở nhạc kịch này tại Hoa Kỳ.
You, monsieur, tonight I drink till I go blind. You, madame,
tonight I drink off my
behind. One and all, tonight we lose our fucking mind. Vive la vie, vive la vie.
Với 70 năm ca nhạc, hơn 100 triệu album được bán ra trên khắp thế giới, Aznavour vẫn không mệt mỏi đưa nước Pháp theo gót giày như lời ông từng thổ lộ với các nghệ sĩ Mỹ. Và đúng là chính nhờ người ca nhạc sĩ gốc Armenia này mà âm nhạc nước Pháp lan tỏa khắp thế giới qua những ca khúc này đã trở thành bất hủ như La Bohème.
On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres. Si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas des mines, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire on est heureux. La Bohème, la Bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans le café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers coupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire tu es jolie, oui jolie. La Bohème, la Bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin, on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé, mais ravi. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. On a 20 ans. La Bohème, la Bohème, et nous vivions l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son heureux décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeune, on était fou. Fou, oui, mais jeune.